đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, đọc sách vẫn luôn là một thói quen bổ ích, được nhiều người yêu thích. Nhưng bên cạnh việc cung cấp tri thức, đọc sách còn mang lại nhiều lợi ích hơn thế. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những lợi ích đó. Đầu tiên đó chính là thúc đẩy trí não. Các nhà nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc đọc thường xuyên sẽ giúp làm chậm quá trình não lão hóa, hạ thấp khả năng mắc chứng Alzheimer. Giống như bất kỳ bộ phận nào, não cũng cần được hoạt động để luôn khỏe mạnh. Thứ hai đó chính là giảm căng thẳng. Dù đang đối mặt với những vấn đề lớn cỡ nào trong công việc, tình yêu hay là gia đình, chỉ cần mở trang sách, người đọc sẽ ngay lập tức bước vào một thế giới khác. Một cuốn sách hay sẽ giúp cho chúng ta thư giãn và quên đi mọi phiền muộn trong cuộc sống. Thứ ba đó chính là cung cấp kiến thức. Dù đọc chủ động hay là bị động, những kiến thức đó chúng ta thường thu nạp ít hay nhiều, sách cung cấp những tri thức có ích cho người đọc. Một yếu tố góp phần hoàn thiện nhiều mặt trong cuộc sống như là sự nghiệp, tài chính và sức khỏe. Thứ tư đó chính là mở rộng vốn từ. Đọc càng nhiều, chúng ta càng có nhiều vốn từ. Lưu loát trong giao tiếp là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công trong cuộc sống. Càng ăn nói gãy gọn, chúng ta càng tự tin. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người có vốn từ tốt được thăng tiến nhanh hơn những người giao tiếp kém. Thứ năm đó chính là củng cố trí nhớ. Khi đọc một cuốn sách, chúng ta sẽ phải nhớ nội dung, ý chính, nhân vật, các lớp nghĩa, bài học để có thể hiểu được những đoạn sau. Hoặc là khi chúng ta muốn chia sẻ với ai về nội dung sách, mỗi lượng thông tin mới được não thu nhập, cơ quan chỉ huy sẽ tạo ra những tế bào não mới. Thứ sáu đó chính là luyện kỹ năng phê phán. Nhất là với những quyển tiểu thuyết trinh thám, tâm lý tội phạm, người đọc sẽ thỏa chí vận dụng hết kỹ năng suy luận, phân tích để khám phá ra bí ẩn. Có khi trước cả khi đọc đến chương cuối, kỹ năng phân tích phê phán rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cũng như là trong công việc. Thứ bảy đó chính là tăng khả năng tập trung. Trong xã hội hiện đại, một người thường phải làm nhiều việc cùng một lúc. Kỹ năng tập trung đã trở thành một yếu tố quan trọng trong đời sống. Đọc sách sẽ giúp tăng cường khả năng tập trung, củng cố sự phối hợp giữa các cơ quan và các bộ phận trong cơ thể. Thứ tám đó chính là luyện kỹ năng viết. Cùng với việc vốn từ được mở rộng, kỹ năng viết của người đọc sách cũng được nâng lên thấy rõ. Chúng ta sẽ tiếp cận với nhiều văn phong, các phương pháp nghệ thuật, văn học tác giả sử dụng và ít nhiều được chúng truyền cảm hứng. Và cuối cùng đó chính là đạt được sự tĩnh tâm. Không đơn giản là thư giãn một quyển sách, còn có thể đưa độc giả vào trạng thái tĩnh tâm tuyệt đối, đọc những câu chuyện với nội dung lạc quan, thúc đẩy tinh thần, có thể hạ huyết áp, giúp tâm trí vui vẻ và chữa những bệnh tâm thần nhẹ. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những lợi ích của việc đọc sách. Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ tìm ngay trong chính mình những quyển sách yêu thích và thư giãn với những quyển sách đó. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Tâm tôi luôn vững vàng, tôi không nao núng. Kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, chương trình phát thanh trình bày cùng quý vị với đề tài Kẻ vui như người không vui. Niềm vui trong cuộc sống là điều cần yếu chánh đáng. Nó là ánh nắng sưởi ấm tâm trí con người và đã bông hoa đua nở của tâm hồn. Về cơ thể học thì cho rằng vui cười làm tan hồng huyết cầu, vì nó làm cho lá lách nở lớn hơn. Những người không còn vui cười nữa vì bất cứ lý do gì, sức khỏe của người ấy lần hồi mất đi sinh lực, mất cả sự nhanh nhẹn và mất luôn lòng nhân ái. Vậy thì niềm vui là sản phẩm của tâm hồn và là sức lực của thể xác. Tuy nhiên, vui cười quá đáng sẽ có tác dụng tai hại. Chuyện xưa kể rằng tại Ô Long Trận, Ngọc Chuột là một danh tướng của Bình Phiên. Vì cánh tay trái bị thương nên chỉ dùng tay mặt cầm búa chém tướng quèn của Nhạc Phi là Ngưu Cao. Ngưu Cao bắt được búa và hai tay ghì chặt búa của Ngọc Chuột, giật một cái thật mạnh khiến Ngọc Chuột tuột khỏi yên ngựa, nhào đầu té sấp. Ngưu Cao cũng quá đà nên té chụp lên lưng Ngọc Chuột và cười ngắt lên rằng: Ngọc Chuột, mi mà cũng có ngày bị ta bắt được sao? Ngọc Chuột quay đầu lên thét lớn: Tức chết ta đi thôi! Vì quá uất ức lại hét quá lớn tiếng, Ngọc Chuột sổ huyết chết. Ngưu Cao không ngờ mình hạ được danh tướng một cách dễ dàng nên khoái chí quá, vui cười cho hả dạ. Nhưng cũng vì quá vui mừng không kịp lấy hơi nên chết luôn trên lưng của Ngọc Chuột. Để tránh những tai hại có thể xảy ra cho dân sự của Chúa nên Phao-lô khuyến cáo: Kẻ đương vui nên như người không vui. Hoặc như lời thánh ca sau đây: Vui mừng với run rẩy, hay là vui mừng trong run rẩy. Người tín đồ có niềm vui nào? Phao-lô nói: Kẻ đương vui. Vâng, bất cứ ai đang vui. Nhưng mà vui ở trong lĩnh vực nào? Một tờ báo tiếng Anh nêu lên câu hỏi: Ai là người vui sướng nhất ở trên trời? Có 4 câu trả lời của 4 người được trúng giải. Thứ nhất, người làm thủ công hút gió sau khi làm xong một món đồ. Thứ hai, em bé xây đắp lên lâu đài trên bãi cát. Thứ ba, bà mẹ tắm cho con mình. Thứ tư, bác sĩ hoàn tất cuộc giải phẫu khó khăn để cứu sống mạng người. Không có triệu phú nào, người có quyền thế nào, hay là kẻ địa vị nào ở trong 4 câu trả lời trên cả. Vâng, thưa quý vị, niềm vui không phải trên tiền tài, trên của cải. Niềm vui không phải do địa vị, chức tước tạo ra, hay niềm hãnh diện về trí thức, học vấn của mình. Vì sự giải đáp cho 4 câu hỏi đó đã được trúng giải, chúng ta không tìm thấy cái niềm vui nào có liên hệ đến tiền bạc. Chúng ta tìm thấy không có câu trả lời nào có liên hệ đến địa vị, danh vọng của đời này, hay là trí thức về đời này. Người tín đồ, thưa quý vị, là con cái của Chúa, có niềm vui nào ở trong cuộc sống ở trần gian? Người tín đồ được Chúa gọi để có niềm vui và đặt ăn cao đẹp ở trong nếp sống đạo của họ. Cho nên sứ đồ Phao-lô đã khẳng khái nhận định rằng: Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, niềm vui mà thánh đồ của Chúa nói ở đây, vui mừng trong Chúa, niềm vui mừng ở trong Chúa, niềm vui đó luôn luôn không bị giới hạn bởi thời gian hay là không gian. Thánh đồ của Chúa còn nhấn mạnh lại: Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, và hãy vui mừng mãi mãi. Khải Huyền là sách cuối cùng của quyển Thánh Kinh. Trong phần Tăng Ước bảo rằng: Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Chúa. Vâng, thưa quý vị, chỉ có người con của Chúa mới có được cái lập trường, cái căn bản trong niềm vui để luôn luôn hân hở vui mừng tôn vinh Chúa. Hãy vui mừng ở trong sự trong cậy, niềm vui không phải ở trong sự tạm bợ của đời này, những niềm vui ở trong sự trông cậy, niềm vui trong hy vọng, niềm vui vĩnh cửu. Người tín đồ có nhiều trường hợp để mà vui mừng. Vua David đã cảm nhận được cái lý do vui mừng ở trong Chúa như thế này: Đức Giê-hô-va cai trị, đất hãy mừng rỡ, các cù lao vô số khá vui vẻ. Đất hãy mừng rỡ, các cù lao vô số khá vui vẻ. Bởi vì sao? Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời cai trị. Thưa quý vị và các bạn, một khi cuộc đời của chúng ta được có Giê-hô-va Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa toàn năng ngự trị ở trong cuộc đời của mình, hướng dẫn tâm hồn của mình, chúng ta mừng rỡ, chúng ta vui vẻ. Vua David lại còn nói thêm rằng: Hỡi các dân, hãy vỗ tay, hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời. Không phân biệt sắc tộc, nam hay nữ, trẻ hay già, quốc gia hay chủng tộc nào. Hỡi các dân, hãy vỗ tay, hãy lấy tiếng thắng trận mà vui mừng cho Đức Giê-hô-va. Thắng trận ở đây có nghĩa là chúng ta có cái niềm vui trông cậy nơi Chúa, đem lại cái nếp sống đạo vững vàng hẳn hoi như giữa ban ngày, đồng thời chúng ta chiến thắng được tội lỗi và bước đi trong bước đức tin, trong sự hướng dẫn của Chúa. Đức Chúa Trời là đấng chăm sóc chúng ta, là đấng đáp ứng nhu cầu của con cái Ngài, là đấng hướng dẫn, đấng cứu chuộc, ban cho chúng ta sự sống đời đời. Đó là sự bảo đảm chắc chắn khiến cho chúng ta có niềm vui, niềm vui ở trong Chúa, vui mừng mãi mãi, vui mừng không thôi, vui mừng luôn luôn. Napoleon, khi cuộc đời quyền uy của ông đến buổi xế chiều, ông mới cảm nhận được mọi sự vật ở trên đời này là hư không, khiến cho ông đem lòng mạo đạo Cơ Đốc giáo. Có người bạn xin phép ông để hỏi câu sau đây: Trong cuộc đời quyền uy thế lực và giàu có của ông, ngày nào là ngày vui sướng nhất ở trong đời ông? Có phải cái ngày mà ông đã chiến thắng tại Lodi, Jena, Australia, hay là khi ông ngồi trên ngai vàng, hay là cái ngày mà ông đi vào Vienna, Dresden hay Berlin ở trong rừng cờ và rừng người quân dân tung hô nghênh đó? Napoleon trả lời rằng: Bạn ơi, không có một ngày nào hết, chỉ có cái ngày mà tôi vui sướng nhất ở trong cả cuộc đời tôi là ngày tôi giữ phần vào sự hy sinh của Chúa Giê-xu cứu thế. Thưa quý vị, khi nào quý vị có cái niềm tin, có sự từng trải bước đi với Chúa Giê-xu cứu thế và giữ phần vào sự hy sinh của Ngài, quý vị mới cảm nhận được cái niềm vui thật ở trong tâm hồn, ở trong cuộc đời của mình. Tiên tri Ê-sai đã xác chứng cái ngày vui vẻ đó như sau: Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. Thưa quý vị, ở đây Ê-sai đã cảm nhận được cái sự từng trải khi ông được mặc cái áo cứu rỗi của Chúa. Ngài đã khoác cái áo công bình cho ông, linh hồn của ông mừng rỡ vô cùng, như là một chàng rể mới diện mão qua trên đầu mình, chẳng khác như cái niềm vui cô dâu mới dồi mình bằng châu báu ngập ngà. Quả thật vậy, niềm vui mừng của con cái Chúa khi quy vinh danh Chúa qua cái nếp sống đạo mỗi ngày, như lời thánh đồ Phao-lô đã nêu lên. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Tôi có kinh nghiệm nhìn thấy hay đọc qua những con người đi sống cho cá nhân của mình, không vì danh Chúa, trong cái ăn, trong nếp ở, trong lời nói, trong việc làm, trong tư tưởng, con người đó, thưa quý vị, sẽ không bao giờ có được niềm vui ở trong cuộc đời. Cho nên vậy hỡi anh em, hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Một khi chúng ta có mục đích, có hướng đi trong lời nói, trong tư tưởng, trong việc làm của chúng ta để quy vinh cho danh của Chúa, thì thật sự chúng ta ở trong cái niềm vui Chúa ban cho. Niềm vui bất tận thể hiện trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. David bảo rằng trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, ai bên hữu Chúa có đều vui sướng vô cùng. Mỗi lần mà tôi đọc câu kinh thánh này, thưa quý vị, lòng tôi cảm tạ ơn Chúa không xiết kể. Bởi vì trước mặt Chúa, Chúa dành cho trọn cái sự khoái lạc cho những kẻ tin nhận thờ phượng Ngài. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng bất tận không thể diễn tả. Và cuối cùng, những kẻ chờ đợi ngày tái lâm của Đức Chúa Giêsu, những kẻ trung tín ở trong Chúa sẽ nghe lời của Ngài phán: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Tôi đương trông đợi cái ngày đó, và hết thảy những kẻ tin nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của mình, sống trong niềm vui, đều chờ đợi cái ngày đó. Chúng ta có sự vui mừng trong tâm hồn ở hiện tại, trong trần thế, và ngày Chúa Giêsu trở lại, chúng ta là những người trung thành với Chúa, đi theo lẽ thật của Ngài. Những người đó Chúa khuyên mời, Chúa tiếp đón: hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Cái điều mà chính yếu Chúa khuyến cáo là gì? Kẻ đương vui nên người không vui, kẻ đương vui như người không vui. Những sự vui mừng nhất thời bao giờ cũng phải đứng sau sự vui mừng tâm linh. Sự thịnh vượng của tâm linh, sự hiểu biết về tâm linh, sự giàu có về tâm linh, sự bình an của tâm linh, những đặc ân của tâm linh là niềm vui chánh đáng và trường cửu. Đức Chúa Giêsu đấng cứu thế phán: chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Ở đây Chúa khuyến cáo chúng ta không phải mừng vì mình chiến thắng được tội lỗi mà thôi, không phải mừng vì mình đạt được sự thành công, nhưng mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Có người tiều phu ngày ngày lên rừng đốn củi gánh về bán, rồi mua gạo nuôi con nuôi vợ. Ngày kia đang đốn củi, anh nghe con chim ca hát, rồi nhìn thấy con chim đẹp, anh vui quá, bỏ quên đốn củi đón bác chim, chim không bác được hết ngày, cho nên phải trở về tay không. Trong mấy ngày liên tiếp như vậy, vợ con đói, anh ta hồi tỉnh không đeo đuổi bác chim nữa, lo đốn củi. Trong câu chuyện này nó có ý nhắc nhở: khi con người đạt niềm vui về đời tạm này, quên đi cái trách nhiệm, quên đi cái lập trường, quên đi cái phần quan trọng thiết yếu trong cuộc đời của mình. Cho nên Chúa khuyến cáo để vui như người không vui. Sự vui mừng không làm tổn thương đến trách nhiệm và bổn phận của người tín đồ. Không lơ là đọc kinh thánh, không lơ là cầu nguyện, không lơ là đi nhà thờ, không mất ý nghĩa hồng ân cứu chuộc của Chúa ở trong nếp sống đạo của mình, trong tư tưởng của mình, trong lời nói của mình, trong việc làm của mình. Sự vui mừng của chúng ta gây trở ngại cho sự tin cậy và vâng lời Chúa. Phải cảnh giác tội lỗi, phải ăn năn xin nhận tội mình với Chúa, và cả biết sự thấp hèn yếu đuối của mình, nhu mì khiêm nhường trước mặt Ngài. Hãy gánh vác gánh nặng cho nhau. Thánh đồ Phaolô khuyên phải tỉnh thức và tinh sạch. Hãy an ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ba ngày, chớ nạp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và gan ghét, nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ, chớ chăm nom về xác thịt làm cho phỉ lòng dục nó. Là ý lời thánh đồ khuyên chúng ta vui trong cảnh giác, vui trong thức tỉnh, vui trong đời sống thanh sạch thánh khiết, nhưng khi vui sướng trong tội lỗi và tội nhân là sự lừa gạt và hư không Cơ Đốc giáo, và niềm vui là sự quan hệ thực tiễn ngay thật khôn ngoan bền chặt tin kính được phối hợp mang lại niềm vui. Ai là người đi tìm niềm vui? Thưa quý vị và các bạn thân mến, đây là niềm vui nước của Chúa Trời, là niềm vui trong Đức Thánh Linh. Nước Đức Chúa Trời là niềm vui trong Đức Thánh Linh.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.